Cảm ơn quý vị đã tải chương trình của SBS Radio. Quý vị có thể nghe phát thanh trực tiếp mỗi ngày lúc 7 giờ tối trên SBS Radio 1 hay tại sbs.com.au/radio.
Quốc Vinh và tạp chí nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị cùng nhìn lại những sự kiện nổi bật trong tuần tại Úc. Trên đường dây bây giờ là nhà bình luận Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Hôm thứ Sáu, thưa anh và thưa quý vị, tân thủ hiến của Tây Úc, thủ hiến thứ 30 của tiểu bang này, Mark McGowan đã tuyên thệ nhậm chức cùng với tân nội các của ông. Trước tiên, ông McGowan là một người như thế nào anh?
Vâng, ông McGowan là người lãnh đạo đảng lao động ở tiểu bang Tây Úc trong vòng vài năm qua, và ông được coi như là một trong những cái triển vọng mà đảng lao động có đặt nhiều cái kỳ vọng nơi ông để lấy lại chính quyền từ phía đảng tự do sau hơn 8 năm rưỡi cầm quyền của ông Colin Bennett, tức là ông thủ hiến vừa mới bị thất cử. Trong cái cuộc bầu cử này, ông McGowan là cái người sinh trưởng từ ở New South Wales. Ông hành nghề luật sư cho bộ hải quân của hoàng gia quân lực hoàng gia Úc, và ông đã dời qua sinh sống ở Tây Úc có lẽ là chừng khoảng cỡ 3 thập niên nay. Và thưa quý vị, đặc biệt là trong cái thành phần nội các của tân chính phủ lao động tại Tây Úc, có một nhân vật khá đặc biệt, đó là ông Ben Wyatt, là một cái người gốc thổ dân nhưng mà hiện bây giờ được ông thủ hiến McGowan bổ nhiệm vào cái chức vụ bộ trưởng ngân khố và năng lượng và tài chánh luôn. Đây là một cái, có thể nói là một cái siêu bộ trong một cái chính phủ của tiểu bang, vì nắm rất là nhiều cái quyền hành quan trọng cũng như là cái hầu bao của chính phủ lao động trong cái nhiệm kỳ này.
Và đó cũng là một cái trọng trách rất là lớn, bởi vì đó là một trong những cái thách thức cho tân chính phủ lao động vừa mới nhậm chức thứ Sáu vừa rồi. Nhưng mà quay lại một tuần trước đó, thì trong cái bầu cử ngày 11 tháng 3, tại sao đảng lao động lại giành được cái chiến thắng như vậy, thưa anh?
Vâng, trước khi phân tích vào chi tiết các cái lý do đưa đến cái chiến thắng rất là vẻ vang cũng như là cái sự thất bại rất là thảm hại của cả hai bên đó, thì chúng ta có lẽ cũng nên cập nhật một số các cái kết quả trước. Chúng ta đều biết là quốc hội ở tiểu bang Tây Úc, tại Hạ viện nó có 59 ghế dân biểu, và cho đến giờ phút này thì đảng lao động đã chiếm được 41 ghế được confirm, tức là được ủy ban bầu cử xác định rồi. Về phía Thượng viện có 36 ghế Thượng nghị sĩ, thì đảng lao động giờ này cũng đã được xác nhận là đã chiếm được 15 ghế. Những đảng tự do và một số các đảng khác cũng đã chiếm được khoảng cỡ 15 ghế, trong đó có khoảng cỡ 3 ghế. Vẫn còn là bất phân thắng bại, vì như quý vị đã biết, cái hệ thống kiểm phiếu của Úc nó khá phức tạp, bởi vì nó căn cứ trên những cái lá phiếu chuyển đổi ưu tiên vân vân, và có lẽ là cái kết quả cuối cùng của chúng ta còn phải chờ đến khoảng cỡ một tuần hoặc là 10 ngày nữa mới có được.
Thì trong 3 ghế còn lại mà chưa có kết quả như anh vừa mới nói, thì đảng One Nation đang rất là hy vọng 3 cái ghế ở trên thượng viện đó lọt vào tay của họ. Nhưng mà cũng chính vì cái điểm đó, có nghĩa là sự bắt tay giữa đảng tự do và đảng One Nation đã là cái nguyên nhân khiến cho đảng tự do thất bại thảm hại như vậy, thì theo anh thấy cái nhận định đó có đúng không?
Nhiều nhà bình luận cũng như là các cái nhà chính trị gia đều phân tích cái điều này theo cái cảm quan hay là theo cái sự suy diễn của họ hơn là cái căn cứ trên cái thực tế. Cái thực tế là bây giờ đang có ít nhất là 3 cái ghế thượng nghị sĩ chưa được confirm, tức là chưa được ủy ban bầu cử xác nhận là ai đã thắng. Tuy nhiên, trước cái cuộc bầu cử cũng như trong và sau cái cuộc bầu cử, nữ thượng nghị sĩ Pauline Hanson, tức là người lãnh đạo của cái đảng One Nation, cũng đã nhiều lần tuyên bố rằng là bà dự định là cái đảng của bà sẽ chiến thắng có thể là từ 2 đến 5 ghế thượng nghị sĩ vân vân. Và bà chỉ trích rằng là cái giới truyền thông không có mô tả đúng hay là không có phản ảnh một cách thực tế những cái gì đang diễn ra tại các thùng phiếu, và cho đến bây giờ bà vẫn duy trì cái quan điểm là như vậy. Trong thực tế là cho đến bây giờ những cái ghế mà chưa được xác định đó vẫn còn lững lờ, và cho đến như chúng tôi có trình bày là khoảng có thể là đến 7 ngày hoặc là 10 ngày nữa thì mới có kết quả chính thức. Trước một cái kết quả như vậy đó, riêng ở Thượng viện thôi, thì chúng ta đã thấy rằng là cái việc mà nghĩa là ngủ chung giường giữa hai đảng tự do và đảng One Nation, nó đã không có đưa lại một cái kết quả như là một cái cuộc hôn nhân thuận thảo, hoặc là có một cái sự ủng hộ của hai đàn trai gái gì cả, mà rõ ràng là cử tri đã phản đối một cách khá rõ rệt cái sự nghĩa là gọi là một cái cuộc bắt tay có tính cách gượng ép này, vì cái nhu cầu bầu cử hơn là vì những cái lý tưởng chính trị cũng như là vì cái sự đồng ý trên các cái chính sách về kinh tế quốc gia vân vân.
Nhưng mà thưa anh, đảng One Nation họ vẫn lập luận rằng thì thật sự ra không phải vì họ mà mới như vậy, mà là vì cái chính phủ tự do của ông Colin Barnett. Tại vì người ta cũng đã tiên đoán trước đó, trước sau gì thì cũng thua phiếu, và ngay chính đến những người trong liên đảng ở liên bang cũng nói rằng là bởi vì ông ấy hơi ỷ lại, rồi thì vì ông Colin Barnett đã ngồi ở ghế đó quá lâu. Bên cạnh đó là kinh tế của Tây Úc cũng không được tốt trong những năm gần đây.
Vâng, thì người ta có thể viện dẫn nhiều lý do thưa anh Quốc Vinh, bởi vì như bà Pauline Hanson nói là sở dĩ bị văn miễn hay là bị thua, bị kéo chùm theo xuống một cái dòng sông đó là vì bên phía bên đảng tự do, vì ông cái sự nghĩa là bất lực của ông Colin Barnett vì cái nền kinh tế suy sụp vân vân. Nhưng mà rõ ràng nếu là một cái nhà lãnh đạo chính trị đã thấy trước những cái yếu tố đó thì tại sao bà Pauline Hanson lại gật đầu để cùng bắt tay dung dăng dung dẻ vào một cái cuộc hôn nhân mà bà chắc là nó sẽ đưa đến sự thất bại. Còn những cái yếu tố khác như là thí dụ như là chính phủ đảng tự do đã cầm quyền ở Tây Úc hơn 8 năm rồi thì dân chúng bắt đầu ngao ngán rồi, và thường thường người ta có một cái tâm trạng mỏi mệt khi mà phải sống tiếp tục dưới một cái chính phủ mà họ đã quá quen thuộc. Nhưng mà hãy nhìn sang Tasmania thử coi xem sao. Ở Tasmania, chính phủ đảng tự do đã cầm quyền liên tục 16 năm rưỡi rồi, và dân chúng vẫn tiếp tục, và cái mức độ ủng hộ của vẫn họ còn lên cao. Thì rõ ràng nó phải tùy thuộc vào tùy cái đặc tính của cái tình hình của từng tiểu bang vân vân. Ngay cả một số các cái chính trị gia liên bang cũng vậy. Khi mà thấy đảng tự do thất cử một cách quá thảm hại như vậy đó, thì họ bèn đứng xê ra một bên và hầu như là muốn phủi tay, không muốn dính dáng gì trong cái chuyện mà có một cái vai trò nào đó trong cái cuộc bầu cử này. Chính ông tổng trưởng tài chánh là Matthias Cormann là cái người đã đứng ra làm mai giữa đảng tự do và đảng One Nation, thì giờ chót ông cũng phủ tay và cho rằng cái trách nhiệm nó không phải của ông, cái vấn đề đó là của tiểu bang. Nhưng mà nếu mà không có cái sự dàn xếp từ trên cái chính phủ liên bang, hoặc là ít ra là trong cái nội bộ đảng thống nhất từ liên bang đến tiểu bang, thì nó đã không có một cái cuộc đổ vỡ như thế này.
Như vậy thì liên đảng nói chung ở cấp liên bang và đảng tự do ở Tây Úc rút được bài học gì qua chuyện này?
Vâng, người ta thấy cái bài học khá rõ ràng qua cái lời phát biểu của ông Scott Morrison, ông tổng trưởng ngân khố liên bang. Ông Scott Morrison, thứ nhất, ông nói cái sự thất cử của ông Colin Barnett ở Tây Úc là các vấn đề liên bang, các vấn đề của tiểu bang. Cái thứ nhì là cái vấn đề tình hình kinh tế nó suy sụp. Cái thứ ba là vân 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 vân. Thì rõ ràng ông Scott Morrison đang tự bịt mắt mình để không nhìn thẳng vào thực tế, bởi vì dù là một cái cuộc bầu cử ở tiểu bang thì chính phủ liên bang luôn luôn có một cái sự hỗ trợ cho những cái người gọi là chiến hữu hoặc là đồng chí của mình ở các cái tiểu bang để duy trì càng nhiều cái chính phủ tiểu bang càng tốt, để làm một cái lực lượng hỗ trợ cho chính phủ liên bang. Thì bất cứ ai có một cái hiểu biết về chính trị hoặc là có một cái nhận xét chung đều nhìn thấy như vậy cả, bởi vì chính phủ tiểu bang chỉ mạnh khi được các cái chính phủ cùng đảng của mình ở cấp tiểu bang hỗ trợ. Và cái việc mà kết hợp vì cái nhu cầu quyền lợi giai đoạn với một cái đảng khác mà cái đảng đó nó đang tạo ra những cái ngộ nhận hoặc là tạo ra những cái tranh cãi đó, thì đó là một cái con dao hai lưỡi. Cái con dao này nó có thể cắt đi những cái sợi dây trói buộc cái tay mình để mình có thể tự do hơn để làm việc, nhưng mà ngược lại cái con dao mình nó cũng có thể cứa đứt cái cổ tay trong khi mình cắt cái sợi dây đó.
Thật ra thì chính thủ lãnh của đảng quốc gia là đồng minh truyền thống của đảng tự do trong liên đảng, ông Barnaby Joyce cũng đã tiên đoán được là cái quyết định bắt tay với đảng One Nation có thể dẫn đến một cái hậu quả là làm cho đảng Tự Do mất rất nhiều ghế, và đó là những cái gì đã xảy ra. Nhưng mà thưa anh, các đảng khác lại nương vào cái dịp này để mà nói rằng là không thể chơi với đảng One Nation được. Mà chúng ta cũng biết thời trước là ông John Howard đã từng tuyên bố rằng là đảng Tự Do không bao giờ hiệp thương với đảng One Nation hết cả. Vậy mà bây giờ cái chuyện này nó xảy ra. Thế thì theo anh á, cái chuyện này nó ảnh hưởng như thế nào đến đảng One Nation?
Bà Pauline Hanson vẫn luôn luôn có một cái cách phát biểu hoặc là có những cái quan điểm nó khá, nghĩa là lạ lùng hơn so với một vài cái ứng cử viên khác hoặc là những vài cái chính trị gia khác. Trước cuộc bầu cử thì bà vẫn coi giới truyền thông như là sai lầm, như là cỏ rác, như là nói những cái chuyện mà không đúng không à. Bà dẫn chứng ra những cái trường hợp như là cái cuộc trưng cầu dân ý Brexit ở Anh, hoặc là cái cuộc trưng cầu cuộc bầu cử tổng thống ở Mỹ vân vân, và nói rằng là các ông sẽ chóng mắt là mà coi đảng Nation, One Nation sẽ thắng, mặc dù rằng là chúng tôi không có cái cơ sở, không có cái chi bộ, nhiều chi bộ đảng ở Tây Úc, chúng tôi chỉ thảy ra 50 ứng cử viên mà thôi và chúng tôi sẽ có được 5 ghế. Vâng, thì sau khi bầu cử rồi thì bà lại diễn dịch cái lời phát biểu của bà ấy khác nữa, là nói bà này lần này là giới truyền thông lại sai, vì họ cho rằng những cái yếu tố A, B, C này tác động đến cái cuộc bầu cử cho nên chúng tôi thua, hay là chúng tôi không được có những cái số ghế mà mong muốn. Thưa quý vị, cái việc mà đảng Tự Do kết hợp với đảng One Nation và đã đưa đến một cái sự thảm bại nặng nề như vậy, nó sẽ là một cái bài học cho một số các cái cuộc bầu cử ở cấp tiểu bang cũng như là liên bang sắp tới, mà cụ thể là ở Queensland và ở Tasmania trong năm nay. Thì rõ ràng là họ phải thận trọng trong cái việc mà lựa chọn ai như là một cái người bạn đồng hành với mình. Nếu mà họ không chắc, không nắm chắc được cái đa số quá bán trong cái cuộc đua vào Hạ viện. Dĩ nhiên, đảng nào cũng đều muốn rằng là một mình đơn thân để mà có thể là chiếm được chính quyền, và khi đó mình sẽ có đủ cái một cái quyền lực tự thân để mà có thể là điều hành chính phủ. Thí dụ như đảng lao động chẳng hạn, từ rất là nhiều năm nay, có thể nói là từ ngày thành lập đảng lao động, họ luôn luôn vẫn đi một mình, chỉ ngoại trừ trong những cái trường hợp mà họ không chiếm được đa số ở Hạ viện thì họ mới kết hợp hoặc là họ mới liên hiệp với một vài cái đảng nhỏ, nhưng mà nó chỉ có tính cách giai đoạn hoặc là nhiệm kỳ mà thôi. Đằng này thì cái việc mà chơi cùng với một cái đảng mới nổi lên, có nhiều cái cuộc tranh luận và cái quan điểm của họ không rõ ràng, hoặc thậm chí là cực đoan trong vài trường hợp, thì có thể nó sẽ trở thành một cái con dao hai lưỡi như tôi vừa trình bày.
Cảm ơn nhà bình luận Lưu Giang rất nhiều. Xin hẹn anh đến kỳ sau.
Vâng, xin chào quý vị và xin kính chào quý vị.
Cảm ơn quý vị đã tải chương trình của SBS Radio. Quý vị có thể nghe phát thanh trực tiếp mỗi ngày lúc 7 giờ tối trên SBS Radio 1 hay tại sbs.com.au/radio.